Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan, luôn sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa phá tươi mát đời khô khan.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta bước vào khóa tu Phật Pháp lần thứ 22 tại chùa Pháp Thường chúng ta. Và hôm nay là ngày 2 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Thìn. Thầy sẽ khai thì cái đại chúng một thời pháp của cái khóa tu Phật Thất lần thứ 22 này thông qua một bài kệ, mời đại chúng chắp tay thanh tịnh trang nghiêm và niệm theo. Niệm Phật sanh trí tuệ,
niệm Phật sanh trí tuệ,
niệm Phật sanh từ bi,
niệm Phật sanh từ bi,
trí tuệ không phiền não,
trí tuệ không phiền não,
từ bi không hận thù,
từ bi không hận thù,
trí tuệ là sự nghiệp,
trí tuệ là sự nghiệp,
từ bi là lẽ sống,
từ bi là lẽ sống,
là chất liệu cần thiết,
là chất liệu cần thiết,
để trang nghiêm tịnh độ,
để trang nghiêm tịnh độ.
Niệm Phật sanh trí tuệ,
niệm Phật sanh trí tuệ,
niệm Phật sanh từ bi,
niệm Phật sanh từ bi,
trí tuệ không phiền não,
trí tuệ không phiền não,
từ bi không hận thù,
từ bi không hận thù,
trí tuệ là sự nghiệp,
trí tuệ là sự nghiệp,
từ bi là lẽ sống,
từ bi là lẽ sống,
là chất liệu cần thiết,
là chất liệu cần thiết,
để trang nghiêm tịnh độ,
để trang nghiêm tịnh độ.
Đạo Phật là đạo trí tuệ. Trên lộ trình tu của chúng ta mà không phát sanh trí tuệ thì chúng ta bị lạc hướng. Tại vì muốn về cực lạc thì chúng ta phải có trí tuệ. Như Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn: tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần không bận mãi trần, lào lào một tánh thiên dân, bao trùm muôn loại không phân thánh phạm. Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến đây. Bờ kia là bờ nào? Bờ kia là bờ giác, là bờ cực lạc tịnh độ. Thành ra nếu đại chúng niệm Phật mà không sanh trí tuệ, không sanh từ bi, không xóa hết phiền não, không xóa hết hận thù trong thâm tâm của mình, thì chúng ta không giảng sanh nổi. Vậy hôm nay Thầy sẽ chuyển khai vấn đề cần thiết cho hành giả tịnh độ, để rồi mục tiêu thành tựu của chúng ta, mục tiêu đi tới của chúng ta là trí tuệ, là sự nghiệp từ bi, là lẽ sống. Để rồi chúng ta sẽ mằn ra từng công đoạn tu tập mà ứng dụng đời tu để một kiếp thành công. Đại chúng có rõ không? Bước vào Phật tháp tu tập để làm gì? Như Kinh Di Đà đã dạy, sự an lạc nội tâm thông qua trạng thái nhất tâm bất loạn là mục tiêu để hành giả bước vào Phật tháp. Và muốn tham dự Phật tháp cho thành tựu, cái điều kiện ban đầu là một chữ. Chữ gì đại chúng biết không? Buồn. Nếu vào Phật tháp mà đại chúng không buồn thì không yên tâm tu được. Chữ buông này quá nhiều nghĩa. Buông tất cả sự nghiệp trần lao, buông tất cả phiền não cuộc đời, buông tất cả những dứ bận trong cuộc đời, để tâm ta mới nhẹ nhàng được. Thành ra khi bước vào tham dự Phá Tu Phật Thất, Phật tử hạ quyết tâm thực hiện chữ gì? Đọc chắp tay đọc theo. Buông.
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 Buông mới giảng sanh được. Tại sao ta mệt mỏi, nặng nề và phiền não? Tại ta không buông. Tại sao ta không buông? Tại vì ta thiếu trí tuệ. Nếu ta có trí tuệ, nhận định sâu sắc thực tế cuộc đời, lúc đó ta chấp nhận buông. Như vậy nền tảng căn bản ban đầu để làm cho tâm được nhẹ nhàng, để giúp hành giả niệm Phật được bất loạn tâm hồn, thì đại chúng gan dạ thực hiện chữ buông. Buông là nấc thang ban đầu, sau đó con mới rảnh rỗi, mới nhập chúng tu hành được. Và khi đã nhập chúng tu hành, hành giả đã buông rồi, thì tâm hành giả có hồn nhiên không? Có nhẹ nhàng không? Có mệt mỏi và phiền lụy nữa không? Chỗ đó là chỗ tu thành công. Có một câu chuyện. Quý vị có thấy hình ảnh Ngài Đại Bố Hòa Thượng không? Đại Bố Hòa Thượng, khi mọi người hỏi vị vấn đề đạo lý, thì Ngài cầm cái bị để xuống. Là ám chỉ nhắc ta buông Có nghĩa từ xưa tới giờ trong tâm ta không có chất keo mà nó dính mắc nhiều lắm và nó không chịu buông. Do không chịu buông mà nó nặng nề mệt mỏi cái tâm ta lắm, và nó nhiễm ô làm cho cái tâm ta không thanh tịnh bình yên. Vậy bước đầu vào tham dự pháp tu Phật thất, hành giả phải chuẩn bị cho mình chữ buông. Sau khi đã buông rồi, nấc thang tâm linh thứ hai là hạ quyết tâm niệm Phật không niệm ma. Nhớ giùm thầy hai loại niệm: niệm Phật không niệm ma. Niệm ma là niệm gì? Niệm ma là niệm vọng tưởng lăng xăng, phiền não trách hơn. Tất cả những niệm ma làm cho ta phiền não. Ma có nghĩa là gì đại chúng biết không? Tiếng Phật gọi ma la, đời Tần gọi là sát. Nó cốt giết công đức, phá hoại các căn lành, ngăn chặn diệt tấn đạo, nên gọi đó là ma. Ngăn chặn diệt tấn đạo, cốt giết công đức, phá hoại căn lành của chúng ta, nên gọi là ma. Và nhìn lại, từ khi ta đến với đạo rồi, thâm nhập con đường đạo vào lòng rồi, tâm ma ta còn nhiều không? Nếu tâm ma ta còn nhiều, vậy ai phá hoại đạo lực tu tập của mình? Ai làm chững bước đường tu của mình? Có phải niệm ma không? Nếu niệm ma xâm lấn trong tâm hồn của mình nhiều thì con rớt núi rồi đó, rõ không? Vì vậy nấc thang tâm linh thứ hai căn bản mà chúng ta phải thông suốt đó là niệm Phật không niệm ma. Mà nếu niệm Phật không niệm ma thì tâm thế nào? Nhẹ nhàng thanh tịnh. Mà nếu tâm nhẹ nhàng thanh tịnh thì trí tuệ có sanh không? Thì mới đúng câu rằng niệm Phật sanh trí tuệ. Niệm Phật sanh trí tuệ. Như vậy nếu chúng ta hiểu đúng và niệm Phật cho đúng thì thực hiện đúng cái câu niệm Phật sanh trí tuệ. Một câu niệm Phật đúng là sanh trí tuệ, nhiều câu niệm Phật đúng là sanh trí tuệ. Và nhớ ngay điều đó để chúng ta có niệm Phật là có trí tuệ. Có niệm Phật là có trí tuệ. Ở đây thầy xin phân tích rành rõ về trí tuệ để đại chúng đừng lầm. Cái danh từ trí tuệ nhiều người dùng lắm, nhưng thưa quý vị, đi sâu vào trí tuệ có rất nhiều loại hình trí tuệ. Cũng như bệnh bao tử, bình thường chung chung là bao tử, nhưng đi sâu vào bên trong thì bao tử có nhiều loại bệnh không? Có. Thành ra cái từ trí tuệ đi từ cạn đến sâu, đi từ thô đến tế, đi từ vi đến diệu, thì chúng ta mới thâm nhập Phật đạo, đạt đến chiều sâu của tâm hồn. Thật ra hôm nay chúng ta tìm hiểu về trí tuệ và từ bi, các
liệu căn bản sống của đạo Phật, để rồi tất cả hành giả tịnh độ chúng ta mục đích niệm Phật là thành tựu trí tuệ, là sự nghiệp từ bi, là lẽ sống, là chất liệu cần thiết để trang nghiêm tịnh độ cho mình và mọi người. Trước nhất chúng ta phải hiểu trí tuệ thế gian. Người thế gian cũng có trí tuệ vậy, nhưng nếu dùng cho đúng thì gọi là trí thức thế gian nhiều hơn là trí tuệ. Mà Phật học còn gọi là phàm phu trí. Trí tuệ của thế gian là thông minh lanh lợi, là học rộng thái xa, là khôn khéo hay giỏi, là con dao hai lưỡi để dẫn ta vào con đường tạo nghiệp và lúng lầy trong biển nghiệp để than trời trách đất. Như vậy trí tuệ của thế gian là thông minh. Ai là những con người thông minh, lanh lợi, học rộng, thấy xa, khôn khéo hay giỏi? Và công dụng của trí tuệ thế gian là dẫn ta vào con đường tạo nghiệp. Mà khi bước vào con đường tạo nghiệp thì nảy sanh cái gì ra? Nảy sanh ra phiền não. Phiền não từ tạo nghiệp, tạo nghiệp từ trí tuệ của thế gian. Thưa đại chúng, trí tuệ thế gian nó có hai mặt, một mặt thiện và một mặt ác. Nếu người thiện thì tốt vô cùng, nhưng nếu người xấu ác mà sử dụng trí tuệ thế gian thì thủ đoạn và tàn ác vô cùng. Và trí tuệ này không phải trí tuệ của đạo Phật. Người thế gian vẫn dùng, trong Phật pháp cũng có thể tạm dùng, nhưng hãy minh định rõ về nó, hãy chủ động về nó và đừng vướng kẹt về nó, vì trí tuệ của thế gian còn mầm mống ẩn tàng dấu hiệu bên trong của tự ngã con người. Mà nếu còn tự ngã là còn chỗ núp của phiền não, mà nếu còn chỗ núp của phiền não là còn a dua về tự ngã, để rồi trí tuệ thế gian là nhằm phục vụ cho tự ngã, để rồi thuận với bản ngã thì sanh tham, nghịch với bản hã thì sanh hận thù, và chỗ này là chỗ đau khổ của con người. Đại chúng có rõ không? Vượt qua trí tuệ của thế gian, chúng ta đi đến nấc thang trí huệ thứ hai, đó là trí huệ của chư thiên. Trí huệ của chư thiên là trí huệ ở cõi trời, mà dùng danh từ cho thực tế nhất là thần thông vi diệu ở cõi trời. Trí tuệ của chư thiên là có thần thông phép lạ, biết rõ được quá khứ, hiện tại, vị lai trong cuộc sống. Chư thiên còn tự ngã không? Còn. Vì chư thiên còn tự ngã vi tế nên vẫn còn dấu hiệu của phiền não tham sân. Cái sở trường hay của chư thiên là gì? Sở trường hay của chư thiên là linh ứng thần thông diệu dụng, giỏi lắm. Nhưng cái giỏi này Nếu thiếu cái trí tuệ giác ngộ thì trí tuệ đó vẫn quay lại phục vụ cho tự ngã. Thuận với bản ngã thì tham thêm tham, nghịch với bản ngã thì tham thành thành hận, rồi sát phạt lẫn nhau một cách rất là đáng thương. Quý vị đã từng coi những bộ phim Chư Thiên có chiến tranh không?
Có.
Bộ phim Phong Thần đó là hai bên đánh nhau. Vượt qua trí tuệ của Chư Thiên thì chúng ta sẽ hiểu được trí tuệ của Chư Thánh. Trí tuệ của Chư Thánh do thiền định tu tập lâu ngày, xóa sạch được tự ngã, tâm đã vô ngã vị tha giữa cuộc đời. Để rồi trí tuệ này thanh tịnh, rỗng lặng, không ngã nhân, thì đây là trí tuệ của đạo Phật ở cấp đầu. Như vậy trí tuệ của đạo Phật là trí tuệ không phiền não. Vì có trí tuệ thì không phiền não, có phiền não thì không trí.
Trí tuệ.
Quý vị tu lâu ngày mà phiền não không giải quyết nổi thì biết chắc rằng trí tuệ mình có chưa? Thành ra có trí tuệ thì không phiền não, có phiền não thì trí tuệ mờ lu. Vì vậy trí tuệ của đạo Phật là trí tuệ không phiền não, căn bản gốc là nội tâm thanh. Nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, vậy là tâm thanh tịnh là huệ phát sanh. Do hành giả niệm Phật buông tất cả vạn duyên, trở về với pháp tu chuẩn mực của mình, quyện chặt vào pháp tu chuẩn mực của mình bằng A-di-đà Phật để gạn lọc tất cả nghiệp chướng và phiền não, để tâm thanh tịnh nó sanh khởi mà trí tuệ từ đó hiện hữu. Nếu quý vị giỏi mà giỏi trong suy nghĩ, giỏi trong tính toán thì cái đó không phải cái trí tuệ của đạo Phật. Mà trí tuệ của đạo Phật gốc căn bản là nội tâm thanh.
Thanh tịnh.
Vì nội tâm thanh tịnh ngã còn không? Vì nội tâm thanh tịnh phiền não còn không? Như vậy mục tiêu tu của hành giả tịnh độ chúng ta là trở về đất tâm thanh tịnh. Khi đất tâm thanh tịnh đã thành tựu thì trí tuệ đã hiện hữu ra. Nếp sống vô ngã vị tha từ đó mà sanh khởi ra. Để rồi phần tự lợi thành công. Nhưng thưa quý vị, trí tuệ của Chư Thánh vẫn còn nhiều cái nấc thang sâu xa bên trong nữa. Trí tuệ của Thanh Văn do thiền định lâu ngày gạn lọc được tự ngã, thành tựu nếp sống vô ngã, để rồi bình thản giữa cuộc đời, an lạc giữa cuộc đời, không phiền lụy giữa cuộc đời, để thành thông thành tựu tất cả những sáu pháp thần thông vi diệu của chính họ. Chỗ này đại chúng hãy lưu ý. Hành giả niệm Phật để thành tựu trí tuệ gì? Để sanh khởi trí tuệ nào? Mục tiêu ta đến tham dự phá tu Phật thất để tăng trưởng tuệ giác của lòng ta, mà dùng danh từ thật là đúng, gọi là thành tựu tịnh trí. Có tịnh mới có trí, có trí mới có tịnh. Thành ra giai đoạn mà hành giả trở về tu tập là buông tất cả vạn duyên đôi, rồi bắt đầu lo niệm Phật cho thật tốt, phiền não không còn, vọng tưởng không còn, tâm trở về thanh tịnh, mặt trời chân lý của trí tuệ bừng khai, chỗ đó gọi là niệm Phật sanh trí huệ. Cái trí huệ kế tiếp là trí huệ của Bồ Tát. Trí huệ của Thanh Văn là ở trong cảnh tịnh. Chư vị Thánh ở trong rừng vườn, ở trong động đá, ở trong núi non, ở trong cái nơi yên tịnh mà nỗ lực tu tập tự lợi cho bản thân của mình để triệt hạ tự ngã, đập nát tự ngã, giết chết tự ngã để lòi cái tâm thánh của mình ra. Vì tự ngã là đầu mối của phiền não, tự ngã là chỗ núp của phiền não. Thành ra chư vị Thanh Văn đã nếm mùi khổ vì tự ngã rồi, đã chui cay và nô lệ cái nghiệp chướng và tự ngã rồi, nên các ngài cầm cầu thanh tịnh. Các ngài tìm đến rừng, vườn, động, đá, núi, non, am, tranh, rách, lá, ẩn vật tu hành để thành tựu sự tự lợi giác ngộ cho bản thân của mình. Thành ra trí tuệ của chư thánh thành tựu phần tự lợi. Nhưng Phật pháp không phải dừng lại chỗ đó. Anh trốn vào núi anh tu hết thì chúng sanh giao lại cho ai? Anh trốn vào núi anh tu riết thì trong cuộc đời trần lao chúng sanh khổ quá nhiều, ai cứu đây? Thành ra trí tuệ của chư thánh là con nhỏ của chư Phật, còn trí tuệ của Bồ Tát là con lớn của chư Phật. Trí tuệ của Bồ Tát thanh tịnh trong cảnh động, vào đời không lìa tự tánh, nhập thế không rời niết bàn, trở về với bổn tâm thanh tịnh. Trong bổn tâm thanh tịnh này, dù cảnh động, dù cảnh tịnh gì đi nữa, chỉ cần hướng về bản tâm thanh tịnh, quay đầu thì là bờ. Và thưa quý vị, lòng ta có bản tâm thanh tịnh không? Cái bản tâm thanh tịnh chúng ta cần tu không? Dạ, cái bản tâm đó không cần tu, vì nó vốn thanh tịnh rồi. Ta tu là tu với cái nghiệp của mình thôi. Cái nghiệp của mình nó ái cái bản tâm thanh tịnh của mình. Bản tâm thanh tịnh của mình xưa nay không một vật chỗ nào dính trần ai. Bản tâm thanh tịnh của chúng ta rõ ràng tự tánh vốn thanh tịnh, rõ ràng tự tánh vốn không lai động, rõ ràng tự tánh vốn sẵn đầy đủ, rõ ràng tự tánh vốn hay sanh muôn pháp. Vì vậy bản tâm thanh tịnh của chúng ta vốn là thanh tịnh. Nhưng ta không sống được, bởi ta bị nghiệp ngăn chặn. Tất cả mọi chúng sanh đều có bẩm tánh Phật lặng lẽ cùng chẳng muội như hồ ngọc tiếp giá. Tất cả mọi chúng sanh đều có chủng tử Phật, bởi vọng nghiệp quá nhiều, Phật tánh không hiển lộ trong sự sống ta được. Kìa là mặt trăng, kìa là vầng mây. Mặt trăng có không? Mặt trăng sáng không? Tại sao ta chưa nếm được ánh sáng của mặt trăng? Tại mây che. Chúng ta sống mà không khai thác được trí tuệ ngời sáng của chúng ta là bởi nghiệp ngăn che. Vì vậy, cái trí tuệ của Bồ Tát là trí tuệ của tự tánh. Trí tuệ của tâm Phật A-di-đà. Vì vậy, A-di-đà là trí tuệ, A-di-đà là từ bi. Trí tuệ và từ bi là A Di Đà Phật, rõ không? Tại sao nói trí tuệ là A Di Đà Phật? Tại vì A Di Đà Phật là vô lượng, lượng quán. Vô lượng quán là khắp chiếu, là phổ chiếu, là thường chiếu, là trí tuệ thường có. Vì vậy, hành giả niệm Phật A Di Đà là niệm trí tuệ, hành giả niệm Phật A Di Đà là niệm từ bi, vì trí tuệ từ bi là chất liệu sống của A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật là hành giả tịnh độ, chúng ta phải lưu tâm vấn đề này, để trong giai đoạn niệm Phật của chúng ta phải tăng trưởng sanh khởi trí tuệ và từ bi, đại chúng rõ không? Và trí tuệ của Bồ Tát là trí tuệ mang đạo vào đời, là bất động trong cảnh động, là bình thản những dưng trước thăng trầm vinh nhục của cuộc đời. Thăng trầm vinh nhục thế gian, cuộc đời ta bà cực lạc gì đi nữa, thì trí tuệ của Bồ Tát bất động trước tất cả vạn pháp. Vì bất động trước tất cả vạn pháp nên Bồ Tát đi vào sanh tử, đi vào trong mọi tình huống của cuộc đời mà bình thản vững dưng. Sau này Di Lạc Bồ Tát nguyện sống trong gươm đao để cứu độ chúng sanh. Và Bồ Tát lấy trí tuệ và từ bi làm chất liệu sống để chuẩn bị thành Phật. Vì trí tuệ là từ và từ bi là chất liệu của đạo Phật. Và muốn như vậy, hành giả tịnh độ chúng ta mục tiêu niệm Phật đến cuối cùng của đời người là phải tăng trưởng sanh khởi trí tuệ và từ bi, để ngài giảng sanh của chúng ta phải có chất liệu trí tuệ và từ bi mới bảo nhậm giảng sanh. Nếu con buồn, nếu con lo, nếu con dính mắc chuyện thế gian cuộc đời, con không sanh khởi trí tuệ thì rất nguy hiểm cho hướng tu của chúng ta. Và trí tuệ của chư Phật là trí tuệ của toàn giác. Là trí tuệ của bậc giác ngộ, gồm đủ tất cả trí. Nên chỗ này thầy minh định lại để cho đại chúng không lầm. con suy nghĩ mênh mang, con tính toán đủ điều, có phải là trí tuệ của đạo Phật không? Vậy trí tuệ của đạo Phật có phải tịnh trí không? Con niệm Phật gạn lọc phiền não, con niệm Phật gạn lọc vọng tưởng, con niệm Phật lòi cái tâm thanh tịnh ra, và từ tâm thanh tịnh đó nó có một trực giác nhìn với tất cả mọi người, biết tất cả bằng lòng thanh tịnh, biết tất cả bằng tầm nhìn thanh tịnh, biết tất cả không ngu gì tất cả, mà không có phiền não gì trong cái biết đó tất cả, gọi là trí tuệ của đạo Phật ngay chỗ đó đó. Đại chúng có rõ không? Và khi con niệm Phật tới như vậy rồi, con hiền không? Con dễ thương không? Con có tranh cãi với ai nữa không? Sau khi đã nhận chân rõ được điều đó rồi, thì bây giờ con thực hiện vấn đề là niệm Phật sanh trí tuệ. Một câu niệm Phật là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là trí tuệ giác ngộ. Để rồi câu nào niệm Phật lòng hành giả cũng thanh, câu nào niệm Phật vọng tưởng đều không. Và lúc đó giữa tâm của hành giả và Phật hiệu A Di Đà hòa quyện thành khối. Để rồi nơi trí tuệ có A Di Đà Phật, nơi A Di Đà Phật có trí tuệ, để hình thành A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng công đức, tuyệt gốc phiền não trong cuộc sống. Và hiểu cái chỗ đó, để rồi một câu niệm Phật là một câu trí tuệ, một câu niệm Phật là đức độ bao dung từ bi hỷ xả rộng lượng muôn mang thênh thang, không còn dấu hiệu của hận thù và phiền não nữa, thì quý vị mới thành tựu cái hoài bảo tu. Còn bây giờ vừa niệm Phật vừa trách hờn, vừa niệm Phật vừa buồn mọi người, như vậy có giảng sanh nổi không? Cho về Tây Ninh chứ không cho về Tây Phương đâu. Vì vậy niệm Phật phải sanh trí tuệ. Và khi trí tuệ có rồi thì con mới có từ bi, vì trí tuệ có trước, từ bi có sau, gọi là bi trí song hành, hòa quyện trong cuộc sống của chúng ta. Từ bi là tình thương bình đẳng, từ bi là tình thương vắng mặt của tự ngã, từ bi là tình thương bao dung, từ bi là tình thương thi ân bất cầu báo. Vì vậy từ bi là lòng thương rộng lượng bình đẳng của con người. Cội gốc lưu sức từ trí tuệ. Khi con có trí tuệ rồi thì lòng con thanh tịnh, lòng con thanh tịnh thì con có một tình thương bình đẳng giữa con người. Và cái lòng thương đó không có ngã nhân, không có nhân ngã bỉ thứ. Tình thương này không phục vụ cho tự ngã của ai hết. Còn tình thương của tâm phàm là tình thương còn phục vụ của tự ngã. Ái dục là tình thương trá hình sự lợi dụng, trá hình sự khổ đau, gieo tình thương cho người. Chính thật mình thương mình bởi tình thương phàm tục, bởi tình thương ái dục, nhằm phục vụ thỏa mãn cho bản ngã con người. Anh thương tôi, anh phục vụ cho tôi cái gì? Tôi thương anh, tôi cũng phục vụ cho anh cái gì? Nếu không phục vụ tốt cho nhau thì tình thương biến thành hận.
Hận thù.
Tình thương của phàm tục thế gian là vậy, nên tình thương đó là gốc của đau khổ. Còn tình thương của đạo Phật không có đau khổ. Tình thương của đạo Phật là tình thương bằng tâm, tâm từ bi. Từ là rộng lượng, từ là cao thượng, từ là mang vui, bi là cứu khổ. Tình thương của đạo Phật đến với con người là tình thương thông qua từ bi. Mà từ bi là gì? Là diệu dụng của trí tuệ. Từ bi là diệu dụng của trí tuệ, trí tuệ là diệu dụng của trí thể, trí tuệ là diệu dụng của bản tâm. Nên từ bản tâm mới sanh khởi trí tuệ, từ trí tuệ mới sanh khởi từ bi, từ bi mới ban vui cứu khổ và lợi ích cho chúng sanh cuộc đời bằng đức độ vô ngã vị tha của một vị Bồ Tát và chư Phật. Vì vậy tình thương của đạo Phật phải nhớ là tình thương lưu sức bằng chất liệu từ. Để rồi có trí tuệ thì không phiền não, có từ bi thì không hận thù, chấp tay lại đọc theo. Trí tuệ không phiền não, từ bi không hận thù, trí tuệ không phiền não, từ bi không hận thù, trí tuệ không phiền não, từ bi không hận thù. Chỗ này hành giả tịnh độ chúng ta cần trang bị trong sự sống cá nhân của đời ta. Nghĩa rằng nếu con không có trí tuệ thì không giảng sanh cực lạc được. Nhưng trí tuệ là đối nghịch với phiền não. Có ánh sáng thì không có bóng tối, có bóng tối thì không có ánh sáng. Bóng tối ngàn đời trong hang sâu, chỉ cần đem ánh sáng vào thì bóng tối đó thế nào mất. Quý vị có mê cỡ nào, chỉ cần bừng sáng tuệ giác trí tuệ thì quý vị hết mê. Hết mê là giác ngộ, giác ngộ là hết khổ. Vì vậy hãy thấu suốt về trí tuệ của đạo Phật và tình thương của đạo Phật, để rồi xin nguyện muốn tăng trưởng trí tuệ thường xuyên trong cuộc sống. Hằng ngày tầm nhìn của chúng con là tầm nhìn có trí tuệ, thì xin nguyện không buồn giận ai hết. Thưa quý vị, nghiệp mình nặng không? Phiền não mình nhiều không? Vì vậy xin nguyện xóa bớt phiền não bằng tăng trưởng trí tuệ. Từ đây về sau, đời có thế nào, mọi người có thế nào, dù việc gì có thế nào, xin nguyện đừng phiền não với ai hết để tăng trưởng trí tuệ, rõ không? Trí tuệ thì không phiền não. Có phiền não thì không có trí tuệ. Có ánh sáng thì không có bóng tối. Có bóng tối thì không có ánh sáng. Vậy ánh sáng và bóng tối, nếu mà chúng ta sống trong bóng tối, sống trong đêm đen, thì chúng ta quờ quạng và dễ xa hầm sụp hố lắm. Tại sao cái người đó khổ nhiều quá vậy? Tại sao cái người đó phiền não nhiều quá vậy? Xin thưa rằng người đó đang sống trong bóng tối. Do sống trong bóng tối nên phải phiền não, do phiền não nên phải khổ đau. Tại sao cái người đó không có khổ nhiều? Tại vì người đó trong ánh sáng. Do sống trong ánh sáng nên nhận định tin tường tất cả mọi sự vật mà không lầm lộn tất cả mọi sự vật, không trách hờn và nhiễm trược tất cả mọi sự vật, nên người này hồn nhiên nhẹ nhàng, thanh thản và không có phiền lụy nhiều. Vậy ai muốn hết khổ thì phải niệm Phật sanh, sanh trí tuệ. Để rồi mục tiêu tới của hành giả tịnh độ, sự trang nghiêm của hành giả tịnh độ là trí tuệ và từ, là từ bi. Để rồi có trí tuệ phiền não cũng không có. Trí tuệ là công đức tu của chúng ta đó. Vì vô lượng quang mà thành tựu vô lượng công đức. A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Như vậy A Di Đà là công đức và A Di Đà là trí tuệ. Như vậy trí tuệ, công đức và A Di Đà Phật bây giờ không khác, rõ không? Niệm A Di Đà con có công đức, niệm A Di Đà con có trí tuệ, để rồi nhờ niệm Phật mà con có công đức và trí tuệ nên không sanh phiền não. Do không sanh phiền não, con tích cực sống giữa cuộc đời này, con bình thản vững vững làm đạo trước cuộc đời này, con dẫm đạp lên tất cả những thượng nghịch khen chê thương ghét của cuộc đời. Vì người có trí tuệ rồi thì thuận nghịch thương chê ghen ghét đó là huyễn quá không thật. Do mộng mà con thấy đời là thật, do mê mộng mà thấy thân này là thật, thấy tất cả mọi sự thật là thật, cố chấp cái sự thật đó để rồi phiền lụy bảo thủ với cái sự thật đó mà sanh ra đau khổ trong cuộc đời. Rồi có trí tuệ rồi con tỉnh mộng, tỉnh mộng rồi thì sao? Tỉnh mộng rồi thì đời là con số không, Phật là tánh không. Nên khi tỉnh mộng rồi, lòng cố chấp con không còn thấu suốt tất cả mọi sự vật hết. Tất cả pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác thương, như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp như sương, như điện chớp, nó không có thật. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xưng tươi tốt thu già, rụng rơi xá chi suy thịnh cuộc đời. Thịnh si như giọt sương rơi đầu cành, sương rơi đầu cành thiệt không? nắng lên rồi sương,
sương tan mất.
Thân này có thiệt không? Đứt hơi thở là ngủm củ tỏi rồi. Do sống trong cái mộng nên con có tầm nhìn sai lầm, điên đảo và lộn ngược, nên lòng cố chấp con đầy dẫy và phiền não con theo đó mà tăng, nghiệp chướng con theo đó mà tăng, khổ đau của chính mình theo đó mà tăng. Thành ra chấp ta lại, tỉnh mộng,
tỉnh mộng,
tỉnh mộng,
tỉnh mộng
để bớt khổ. Biết khổ chưa? Khổ từ từ gì? Từ mộng. Khổ từ mộng, khổ từ mê, khổ từ chấp. Tỉnh mộng rồi, biết đáp số, tri tường rõ rành trong cuộc đời rồi, thì ai nói chuyện gì, gặp bất cứ chuyện gì, chắp tay lại A Di Đà Phật. Rõ nhớ dùng thầy nói là A Di Đà Phật là trí tuệ, A Di Đà Phật là từ bi, A Di Đà Phật là công đức, A Di Đà Phật là tỉnh, tỉnh mộng. Để rồi nhờ cái niệm Phật tỉnh mộng như vậy mà gì? Mà phiền não không có, hận thù không còn. Thưa quý vị, trên đời này cái đau khổ nhất của con người là hận thù. Đời này hận rửa hận, muôn thuở chẳng sạch hận, tình thương từ bi rửa sạch hận là định lực ngàn thu. Không thể lấy thù oán mà diệt lòng hận thù của mình được. Chỉ có tâm từ bi mới tiêu rụi hận thù. Chỉ có tâm từ bi bao dung rộng lượng mới tiêu rụi cái trách hờn trong lòng mình. Quý vị có trách hờn nhiều không? Ai là người trách hờn nhiều thì mộng hãy tỉnh mộng. Mà do trách hờn nhiều, ai khổ đây? Ai lọt núi? Ai té dốc đau lắm? Thành ra ráng niệm Phật đi để thành tựu cái tình thương của đạo Phật. Tình thương của đạo Phật xóa sạch hận thù, tiêu rủi tất cả những rào cản ngăn che. Tình thương của đạo Phật tiêu rủi những hố sâu ngăn cách. Có những hố sâu ngăn cách giữa má với con, có những hố sâu ngăn cách với con người với con người, và muốn xóa sạch những hố sâu ngăn cách này, vì vậy nên thực hiện tình thương của đạo Phật. Tình thương của đạo Phật thông qua niệm Phật A Di Đà, bằng tâm bao dung, bằng tâm hỷ xả, bằng tâm rộng lượng, bằng tâm vô ngã vị tha, bằng nội tâm thanh tịnh của lòng mình, tất cả những chất liệu sống như vậy sẽ thành tựu tình thương của đạo Phật khi sống chung cùng với con người. Ta sống chung cùng với tất cả mọi con người, muốn bình yên cùng nhau thì chỉ có tình thương của đạo Phật là tuyệt vời nhất. Đại chúng rõ không? Để rồi con có cái bệnh. Bệnh gì? bệnh hận thù, bệnh trách hờn, bệnh phiền lý, bệnh này nặng không?
Kim thuốc uống đi. Thuốc đó là tâm từ bi của chúng ta đó.
Vô chùa thì có cái cổng để bên là từ bi, bên là trí tuệ đó, thuốc đó tại sao không uống?
Vì vậy khi ta đến với đạo là ta có một thuốc A Già Đà. Thuốc này làm tiêu đi nghiệp chướng của chúng ta. Thuốc này làm nhẹ nhàng tâm hồn của chúng ta. Thuốc này làm cho ta gần gũi thân thiện với Phật A-di-đà. Để rồi, niệm Phật A-di-đà là niệm trí tuệ, niệm Phật A Di Đà là niệm từ bi, niệm Phật A Di Đà là niệm công đức, niệm Phật A Di Đà là không có niệm hận, hận thù phiền não. Con chính nguyện từ đây về sau không buông ai hết á, chịu không? Chịu cho Trần hóa tay đi. Tại vì phiền não là tổn thương, phiền não là té núi, phiền não là lọt dốc, phiền não là ê chề, dầm về và đau khổ. Như vậy mà không phiền não không được. Phiền não rồi ai khổ đây? Giận hờn mọi người ai khổ đây? Tức quá mà không giận sao được? Giận rồi ai mặt nhăn nhăn đây?
Hả?
Giận rồi ai mặt nhăn nhăn? Giận rồi ai mặt trầm dầm? Giận rồi ai mặt đỏ lét? Giận rồi con dao trong tâm của mình nó hại ta và hại mọi người đau khổ lắm đó. Như vậy có từ bi thì không có hận thù. Hôm nay đại chúng đã hiểu rõ tình thương của đạo Phật chưa? Tình thương của đạo Phật là vậy đó. Tình thương của đạo Phật vắng mặt của tự ngã. Tình thương của đạo Phật vắng mặt của phiền não. Tình thương của đạo Phật vắng mặt của vọng tưởng. Và tình thương của đạo Phật song đôi giữa trí tuệ và từ bi. Để rồi hành giả tịnh độ chúng ta, người con Phật chúng ta gắn trang nghiêm cho mình những chất liệu này để chúng ta an lạc trong đời sống hiện tại và cuối đời được nhẹ nhàng giảng sanh. Nên trí tuệ là lẽ sống, nên trí tuệ là sự nghiệp, từ bi là lẽ sống.
Chắp tay đọc theo.
Trí tuệ là sự nghiệp,
từ bi là lẽ sống,
là chất liệu cần thiết
để trang nghiêm tịnh độ.
Hồi xưa sự nghiệp của mình là cái gì? Sự nghiệp của mình là tiền của. Nhưng quý vị ơi, tiền của nó cũng là con dao hai lưỡi. Nó mang đến an lành cho con người, mà nó cũng mang đến độ khổ đau cho con.
Ngày xưa trên đường Phật đi khất thực, gặp một bịch vàng đằng trước,
Phật lách đường khác Phật đi. A Nan hỏi đường cái tại sao Phật không đi, Phật nói rắn đằng trước đó con. A Nan nói kỳ, vàng chứ đâu phải rắn ta xài.
Nó không có miệng mà nó cắn người ta chết đó con. Sự thật
Ngài lắc đi qua chút xíu, ba bốn người đi tới, thấy bịch vàng tranh giành và đập nhau chết hết. Thành ra vàng không có miệng mà cắn chết người. Thành ra sự nghiệp từ xưa tới giờ ta lưu ý là tiền của. Nhưng thưa quý vị, tiền của là của hoài thân, nó chỉ lót đường giúp cho ta phương tiện sống. Phải nhớ dùng một điều đối với tiền của: nếu có tiền của mà không có phước báo thì tiền của đó thành quả của chúng ta. Nếu có tiền của mà có phước báo thì tiền của đó là an lạc cho chúng ta. Tại vì quý vị biết không, thiện tâm sanh phước báo, phước báo sanh tiền tụ, tiền tụ cộng với thiện tâm mà sanh ra phước báo. Những con người có phước báo, tiền nó tự tụ và tiền này nó bền vững không phiền não. Còn quý vị có những đồng tiền bất chánh mà thu thập vào nhà mình rồi thì con mình nó phá, trời ơi, nó phá động trời đất. Cái câu chuyện mà cái ông già gia đình mua ve chai mà có mấy đứa con đó, gọi là gì, trái cân dính máu hay gì đó, tức là cân non và cân già đó. Bán thì cân non, mua thì cân già, làm giàu thật là nhanh. Nhưng cuối cùng mấy thằng con trai nó hiện đến rồi nó làm gì? Nó phá. Phá đáng thương ghê lắm. Thành ra quý vị muốn gìn giữ tiền của, chỗ này thì không cản. Nhưng cái gốc của tiền của là gì biết chưa? Cái gốc của tiền của là phước báo. Đọc chắp tay đọc tiếp: thiện tâm sanh phước báo, phước báo sanh tiền tụ, tiền của cộng với thiện tâm để phước báo lớn hơn, sự sống im ấm hơn. Thành ra tất cả những người giàu có mà có cái gốc vững của phước báo thì người này bền vững nhất và gia đình an lạc nhất. Hiểu được điều này, chúng ta hãy vận dụng trí tuệ để nhìn tiền của. Nó cần không? Cần đấy. Cần lắm. Cũng như thầy không có tiền của thì làm sao xây dựng được chùa này? Mà không xây dựng được chùa này làm sao gầy dựng đạo tràng cho quý vị tu? Nhân tiền của cần lắm. Nhưng cái gốc của tiền của là cái gì? Hả? Là phước báo. Gốc của phước báo là gì? Thiện tâm. Thiện tâm sanh phước báo, phước báo sanh tiền tụ, tiền tụ này gốc từ phước báo nên gia đình bình an. Còn nếu không, tài sản là của năm nhà, giặt cướp, nước trôi, lửa cháy, vân vân. Vì vậy ở ngay thế gian này, bây giờ Phật tử bắt đầu vừa tạo nghiệp tiền của nhưng vừa phải tăng trưởng sự nghiệp trí tuệ. Tiền của là phước báo, trí tuệ là công đức. Công đức và phước đức dung hội với nhau mới gọi là phước trí nghị nghiêm, mới là sông toàn vẹn toàn trong sự sống của chúng ta. Có trí tuệ mà không có tiền của thì đâu có điều kiện phương tiện mà làm đạo. Có tiền của mà không có trí tuệ thì tăng trưởng lòng tham, sanh phiền lụy vô cùng. Thành ra tiền của và trí tuệ, hai cái sự nghiệp này phải song đôi giữa cuộc đời. Bồ Tát làm đạo giữa cuộc đời này là phải song đôi cả phước đức và công đức. Nên Phật là bậc phước trí nhị nghiêm. Có phước đức, tiền của nó tù. Có cái công đức, phiền não nó không. Làm tất cả mọi việc gì không phiền não thì ham làm lắm. Làm tất cả mọi chuyện gì phiền não thì chán làm lắm. Vì vậy hành giả tịnh độ chúng ta muốn chuẩn bị sanh về cõi Phật thì ngay bây giờ chúng ta tập chuyển nghề lần lần, nhất là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp, từ bi là lẽ sống, tạo thành đức độ của con người khi chung sống lẫn nhau. Trí tuệ là sự nghiệp nghĩa là sao? Nghĩa là từ đây về sau con làm giàu thêm một chất liệu nữa, đó là làm giàu trí huệ bằng đức tu của chúng ta, bằng thường xuyên niệm Phật A Di Đà của chúng ta, bằng thường xuyên bao dung hỷ xả và xả bỏ tánh cố chấp thầm trong sự sống của chúng ta, để hằng ngày còn sống với trí tuệ, hằng ngày còn sống với công đức thì phiền não có không? Và con phải thành tựu trí tuệ sự nghiệp trong đời tu của mình, xin nguyện không phiền não với ai hết để thành tựu trí tuệ sự nghiệp. Giờ từ cái trí tuệ sự nghiệp bình an rồi thì bắt đầu hành giả tiếp tục thực hiện tâm từ bi giữa ta với mọi người bằng tình thương rộng lượng, bình đẳng, bao dung, hỷ xả, nhẹ nhàng, hồn nhiên, thanh thản giữa ta với tất cả mọi người, hình thành sự sống đắc nhân tâm giữa con người và con người. Đại chúng rõ không? Vì vậy, hành giả tịnh độ chúng ta hiểu được điều này. Chúng ta hạ quyết tâm trang bị cho chúng ta chất liệu cần thiết để hiện đời an lạc, cuối đời giảng sanh bằng trí tuệ và từ bi của đạo Phật. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngỏ kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm. Chùa Pháp Thường tọa lạc tại ấp Bến Định, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập khóa tu Phật Thất, đến nay đã được 22 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày càng đông, bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tăng ni cùng Phật tử chuyên tu dài hạn. Trong việc xây dựng, ban tổ chức được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 2 năm. Đến hôm nay đã hoàn thành được 20% công việc, và cuối năm 2013 chùa đã xây dựng ổn định giai đoạn 1. với mục đích cho tăng ni và Phật tử nương tựa chuyên tu niệm Phật dài hạn. Giai đoạn 2, chùa sẽ thành lập khu ngoại viện để hình thành cái nơi vãn cảnh tham quan lễ Phật để tạo thành công đức tu. Giai đoạn 3, chùa sẽ thành lập điện thờ Phật trang nghiêm để quy tụ cho tất cả những tín đồ Phật tử hảo tâm trở về đây nương tựa chuyên tu rộng rập về niệm Phật. Trong việc xây dựng, cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hộ trì phần tĩnh tài tĩnh vật để công trình xây dựng sớm thành tụ viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125888 3881 hoặc gửi vào tài khoản 590 820 514 7389 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Pháp thường ngày 4 tháng 8 năm Nhâm Thìn, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.